Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 29 tháng 3. Giá giao bán bất động sản tăng mạnh nhưng lượng quan tâm giảm ở một số nơi. Trong báo cáo do bấtđộngsản.com.vn vừa công bố, trong 2 tháng đầu 2025 giá giao bán đất nền vùng ven Hà Nội tăng từ 30% đến 80% tùy khu vực, chẳng hạn như Quốc Oai đã ghi nhận mức tăng 74%. Điều này cho thấy mặt bằng giá đất tại vùng ven vẫn có xu hướng tăng trưởng tốt sau một năm. Tuy nhiên, kênh thông tin bất động sản này cho biết giá giao tăng, nhưng lượng quan tâm đến đất nền lại không tăng tương ứng, thậm chí có dấu hiệu đi ngang hoặc giảm nhẹ. Điều này phần nào phản ánh rằng số lượng giao dịch chưa có nhiều đột biến so với năm ngoái. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy ngay sau khi tin tức về sáp nhập xuất hiện, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại những địa phương liên quan đã tăng đáng kể, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư. Cụ thể theo dữ liệu, mức độ quan tâm tại các khu vực như Nhơn Trạch ghi nhận mức tăng 41%, Thuận An, Bình Dương và Dĩ An, Bình Dương lần lượt tăng 26% và 23%. Ngoài ra, giá bất động sản tại các khu vực này cũng có dấu hiệu tăng, nhưng không đồng đều. Chuyên gia cảnh báo khả năng thị trường đang bị đẩy lên quá nhanh và tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh. Trình UNESCO đưa võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tại văn bản số 2589 ngày 28 tháng 3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý trình Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, UNESCO, xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký hồ sơ theo quy định. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ di sản võ cổ truyền Bình Định tới UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định của Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2003 và pháp luật về di sản văn hóa. Bốn mươi chín năm xây dựng và phát triển lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1975, thực hiện chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh về việc khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các đội thanh niên xung phong đi khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi ở các huyện ngoại thành từ ngày 28 tháng 3 năm 1976. Ban vận động khai hoang và xây dựng kinh tế mới Trung ương thành lập hai đội thanh niên xung phong đi xây dựng các khu kinh tế mới ở Tây Ninh và Sông Mé. Các đội thanh niên xung phong đầu tiên này là tiền thân, là cơ sở để hình thành hai tổng đội thanh niên xung phong, tổng đội thanh niên xung phong thành đoàn và tổng đội thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới. Ngày 6 tháng 9 năm 1977, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập lực lượng thanh niên xung phong trên cơ sở sáp nhập hai tổng đội thanh niên xung phong, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Sau khi bàn giao các trung tâm hỗ trợ cai nghiện về cho lực lượng công an, hiện nay lực lượng này phụ trách nhiều nhiệm vụ như quản lý cầu phà, giữ xe, tiếp nhận các cơ sở bảo trợ xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Yêu cầu tạm dừng lưu thông hai lô có 36 lít phụ gia hương cà phê và hương bơ. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với hai phụ gia thực phẩm, hương bơ 1127 và hương cà phê 1312. Theo thông báo số 556/TB-ATTP, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị tạm dừng lưu thông hàng hóa kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2025 đối với phụ gia thực phẩm hương bơ 1127, ngày sản xuất, ngày 5 tháng 2 năm 2025, hạn sử dụng, ngày 4 tháng 2 năm 2026, ngày đóng gói và chiết xuất, ngày 5 tháng 2 năm 2025, số lượng 16kg, 4 can x 4kg trên 1 can của thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, cơ sở được kiểm tra là công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Kiến, địa chỉ 725/3 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đóng gói và chiết xuất tại chi nhánh công ty ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với phụ gia thực phẩm hương cà phê 1312, ngày sản xuất, ngày 10 tháng 1 năm 2025, hạn sử dụng ngày 9 tháng 1 năm 2026, ngày đóng gói và chiết xuất, ngày 10 tháng 1 năm 2025, số lượng 20kg, 4 can x 5kg trên 1 can, của thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm cũng là công ty Minh Kiến. Lý do tạm dừng lưu thông đối với sản phẩm là do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa. Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Kiến có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường. Mỹ cần Greenland cho an ninh thế giới. Ngày 28 tháng 3, giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ cần Greenland để đảm bảo an ninh quốc tế, nói thêm rằng có nhiều tàu của Nga và Trung Quốc tại khu vực mà Washington không thể để Đan Mạch hoặc bất kỳ ai khác chăm sóc này. Chúng ta cần Greenland. Rất quan trọng, vì an ninh quốc tế, chúng ta phải có Greenland, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Theo ông Trump, tàu của Nga và Trung Quốc đang có mặt ở khắp mọi nơi trên các tuyến đường thủy trong khu vực này và Mỹ sẽ không dựa vào Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác để giải quyết tình hình. Cùng ngày 28 tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cáo buộc Đan Mạch đã không làm tốt công việc giữ an toàn cho Greenland, cho rằng Washington sẽ làm việc này tốt hơn. Phó Tổng thống Mỹ cho rằng Đan Mạch đã không giữ cho người dân Greenland an toàn trước nhiều cuộc xâm lược của từ Nga, từ Trung Quốc và các quốc gia khác. Ông cam kết tôn trọng chủ quyền của Greenland nhưng cũng đề xuất rằng vùng lãnh thổ này sẽ thấy được lợi ích khi hợp tác với Mỹ. Phát biểu tại Greenland, ông Vance cho biết Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang có sự quan tâm đặc biệt đến các tuyến đường đi qua Bắc Cực, các tuyến đường hải quân và khoáng sản trong khu vực. Trong chuyến thăm đến căn cứ quân sự của Mỹ tại Pitapvik, ông Vance cho biết Mỹ không có kế hoạch ngay lập tức mở rộng sự hiện diện quân sự trên bộ, nhưng sẽ đầu tư vào các nguồn lực bao gồm bổ sung các tàu hải quân. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.